là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa chủ nhật ngày 19 tháng 11 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin, mục điểm báo và bình luận quốc tế sẽ là ghi nhận về kết quả thực hiện các mô hình dân vận về phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Văn Chấn. Cuối chương trình chuyên mục Thế giới ở đây sẽ thông tin tới quý vị và các bạn những điều lý thú hấp dẫn vừa diễn ra trên thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Từ đầu năm 2017 đến nay, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Chấn đã huy động được trên 650 tỷ đồng, trong đó tiền gửi dân cư đạt trên 400 tỷ đồng, tăng 35 tỷ so với đầu năm. Nhờ đó, trên 8.000 lượt khách hàng đã được vay vốn, tổng dư nợ đạt trên 600 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay theo Nghị định 41 và Nghị định 55 của Chính phủ về chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn chiếm 96% tổng dư nợ, trong đó tập trung ưu tiên nguồn vốn cho vay hộ nông dân vay đầu tư vào trồng quế, chăn nuôi gia súc gia cầm, chăn nuôi thủy sản, trồng cây ăn quả, chế biến nông lâm sản. Các khách hàng vay vốn đã sử dụng vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả, giúp cho nông dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa. Năm 2017, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Chấn phấn đấu đạt dư nợ trên 700 tỷ đồng.
Hiện nay trên địa bàn huyện Lục Yên có 112 doanh nghiệp và 33 hợp tác xã hoạt động. Trong đó có 22 hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ, 6 hợp tác xã công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, 5 hợp tác xã thương mại dịch vụ. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, hiện có 21 hợp tác xã hoạt động kém hiệu quả. Nguyên nhân được cho là sản phẩm của các hợp tác xã chất lượng chưa cao, chưa xây dựng được thương hiệu. Đặc biệt, trình độ quản lý và điều hành của các ban quản trị hợp tác xã còn hạn chế, thiếu sáng tạo, đổi mới sản xuất, nhiều quy định pháp lý chưa được áp dụng. Bên cạnh đó, thời gian qua các hợp tác xã cũng chưa được quan tâm tiếp cận các nguồn vốn, chính sách ưu đãi. Đến thời điểm này, nhân dân huyện Yên Bình đã trồng mới được trên 2.440 hectare rừng, 101% kế hoạch năm. Trong đó có gần 1.700 hectare keo, trên 180 hectare bồ đề, gần 290 hectare bạch đàn, 176 hectare quế, trên 100 hectare tre mang bát độ. Có được kết quả này là do ngay từ đầu năm huyện Yên Bình đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các chủ vườn ươm, cây giống, cung ứng cho nhân dân trồng rừng. Hạt kiểm lâm huyện phối hợp với các địa phương hướng dẫn kỹ thuật trồng chăm sóc cho nhân dân nên tỷ lệ cây sống đạt cao. Mặt các nhân dân đã thấy được lợi ích kinh tế từ nghề làm rừng đem lại nên tích cực đầu tư công sức tài chính để trồng rừng.
Thưa quý vị và các bạn, không chỉ gây thiệt hại nặng nề về người tài sản của nhà nước và nhân dân, mà trận mưa lũ lịch sử vừa qua cũng đã tàn phá các nhà máy thủy điện đang xây dựng cũng như đang trong quá trình sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Trạm Tấu. Theo báo cáo của huyện Trạm Tấu, bão lũ đã gây thiệt hại đối với các nhà máy thủy điện khoảng 170 tỷ đồng, trong đó có 3 nhà máy đang hoạt động sản xuất kinh doanh, 2 nhà máy đang trong giai đoạn thi công. Ngay sau khi lũ đi qua, các nhà máy đã nỗ lực huy động nguồn nhân lực, máy móc triển khai khắc phục hậu quả thiên tai để nhanh chóng trở lại hoạt động sản xuất cũng như duy trì tiến độ thi công. Một tháng sau lũ đã có 2 nhà máy thủy điện hoạt động 50% công suất. Trong đó, nhà máy thủy điện Hát Liều thiệt hại 10 tỷ đồng đã phát điện trở lại sau 10 ngày khắc phục. Bên cạnh đó, nhà máy thủy điện Hát Liều cũng đã phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh tiến hành kiểm tra thẩm định lại đập và hồ chứa nước. Qua kiểm tra, đập và hồ chứa đủ điều kiện tiếp tục tích nước để phục vụ phát điện.
Tổng đàn gia súc của huyện Mù Căng Chải đến thời điểm này là 61.687 con, tăng 1,3% so với kế hoạch. Có được kết quả trên là nhờ sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành và nhân dân trong việc theo dõi, chủ động phòng trừ dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Từ đầu năm đến nay, huyện Mù Căng Chải đã tổ chức tiêm phòng vaccine tụ huyết trùng châu bò 14.000 liều, tụ huyết trùng lợn 12.000 liều, dịch tả lợn 12.000 liều. Bên cạnh đó, huyện Mù Căng Chải cũng chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống đói rét cho gia súc trong mùa đông.
Công an tỉnh vừa phối hợp với Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự, hỗ trợ Tư pháp Bộ Công an mở hội nghị tập huấn về công tác nghiệp vụ thi hành án hình sự năm 2017. Trong thời gian học tập, các học viên đã được truyền đạt 7 chuyên đề chính: những vấn đề cơ bản về công tác thi hành án hình sự, quản lý nhà nước về thi hành án hình sự, tổ chức thi hành án hình sự tại xã phường thị trấn, công tác hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát đối với người chấp hành án hình sự, công tác thi hành các biện pháp tư pháp, công tác xét giảm miễn thời hạn chấp hành án hình sự và công tác xử lý vi phạm nghĩa vụ người chấp hành án. Qua lớp tập huấn này nhằm nâng cao năng lực trình độ cho lãnh đạo và cán bộ trực tiếp làm công tác thi hành án hình sự và hòa nhập cộng đồng trên địa bàn toàn tỉnh, thực hiện đầy đủ kịp thời đúng trình tự thủ tục trong quản lý đối tượng, đồng thời làm tốt công tác tham mưu giúp lãnh đạo đơn vị cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án hình sự tại địa phương.
Quý Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, đầu tháng 11, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 19. Giống như những kỳ họp thường kỳ khác, lần này Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với nhiều tổ chức cá nhân như Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và một số cá nhân gồm cả những người đương chức và đã nghỉ hưu. Báo Đại đoàn kết đánh giá điều này thêm một lần nữa cho thấy tính nghiêm minh trong kỷ luật đảng và cho thấy thực sự không có một bài được dựng lên che chắn cho sai phạm dù người đó là ai. Trong đó có Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, hay như việc xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và ông Phạm Thế Dũng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai. Xem xét thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Thử, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông. Vẫn biết có làm sai nhưng sai lầm nghiêm trọng đến mức phải xem xét dấu hiệu vi phạm, tức là cái sai đã lớn và khó có thể tha thứ. Và một khi đã vi phạm quy định của Đảng thì không thể có quyền miễn trừ, điều đó chắc hẳn cử tri và nhân dân rất mong chờ. Theo thông tin trên báo Hà Nội Mới, riêng trong buổi mở màn phiên chất vấn của Quốc hội tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14 tuần qua, đã có 48 đại biểu đăng ký chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính, cho thấy sức nóng của vấn đề tài chính ngân sách mà cử tri cả nước quan tâm. Dễ hiểu khi bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đạt được, cử tri cả nước đã gửi gắm qua các đại biểu những câu hỏi cụ thể với nhiều góc tiếp cận lĩnh vực này và mong mỏi các tư lệnh ngành sẽ đưa ra nhiều giải pháp thiết thực giải quyết bất cập đang đặt ra. Tài chính ngân sách là hoạt động cần đến sự chung sức của nhiều bộ, ngành, đặc biệt là trước yêu cầu phát triển bền vững đất nước, hội nhập quốc tế sâu rộng. Trong đó, dù khó khăn đến đâu mà hệ thống các giải pháp đều bắt nguồn từ tiêu chí xuyên suốt là tiết kiệm và hiệu quả thì chắc chắn thành công sẽ ngày một rõ rệt. Nóng nhất trong phiên chất vấn Bộ trưởng Tài chính chính là nợ công, con số hơn 3 triệu tỷ đồng nợ công tính đến cuối năm 2017, trung bình mỗi người dân Việt Nam gánh 30 triệu đồng nợ công. Dự báo đến năm 2020, nợ công sẽ là 4,2 triệu tỷ đồng. Báo Lao động không khỏi lo lắng những năm tới nợ công sẽ là bao nhiêu, liệu có dừng lại hay tiếp tục tăng. Bài báo dẫn lời tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho hay, dân số Việt Nam hiện là 93 triệu người nhưng phải nuôi 2,8 triệu cán bộ công chức viên chức, cộng với số người hưu trí, người hưởng lương, trợ cấp từ ngân sách nhà nước là khoảng 7,5 triệu người. Và như đại biểu Nguyễn Anh Chí đặt vấn đề là khoán xe công cũng đã giảm được cục nợ to của đất nước. Và hãy tính toán lại 14.000 tỷ đồng để đào tạo 9.000 tiến sĩ. Một cách để giảm chi khác là tuyệt đối không tổ chức bất cứ một lễ kỷ niệm khánh thành động thổ nào có chi tiền ngân sách. Cùng tham gia trả lời chất vấn về nợ công, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ báo cáo thêm một số nội dung thuộc trách nhiệm của Chính phủ trong quản lý thu chi ngân sách, quản lý bảo đảm an toàn nợ công, bảo đảm vốn cho đầu tư phát triển. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ nói không với việc xin nâng trần nợ công. Theo đó, Chính phủ đã trình cấp có thẩm quyền ban hành nghị quyết về đẩy mạnh tái cơ cấu nợ công, cơ cấu lại thu chi ngân sách nhà nước, bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn hiệu quả. Chính phủ cũng đã ban hành chương trình hành động thực hiện các chủ trương lớn về vấn đề này. Lao động sư phạm là lao động đặc biệt, vừa là lao động khoa học, vừa là lao động mang tính sáng tạo. Thế nhưng, theo báo Đại đoàn kết, nhiều năm nay, cùng với việc chưa đủ sống bằng đồng lương của mình, các giáo viên cũng chưa thực sự được trao quyền chủ động, thậm chí đang bị động theo chương trình và sách giáo khoa. Vì thế, kiến thức đến với học trò đôi khi vẫn là lý thuyết và mang tính giáo điều. Vậy đổi mới giáo dục phải bắt đầu từ đâu? Theo các chuyên gia, điều chúng ta phải thay đổi đầu tiên hiện nay chính là chính sách về tiền lương cho nhà giáo. Hiện tiền lương rất thấp để cho giáo viên có thể yên tâm giảng dạy. Tuy bài báo cũng cho rằng bên cạnh nỗ lực cải cách của nhà nước và của ngành, cũng cần các thầy cô giáo nỗ lực vươn lên đón nhận các thách thức chuyển hóa một cách tích cực. Bởi đây cũng là cơ hội để các thầy cô khẳng định mình vì Đảng, nhà nước, tất cả các cấp các ngành đều quan tâm đến giáo dục ở những góc độ khác nhau. Cùng đề cập tới tính chủ động của nhà giáo, báo Quân đội Nhân dân cho rằng nếu nhìn từ bên ngoài, trường học là môi trường ổn định bậc nhất. Chương trình, sách giáo khoa cùng mọi quy trình, quy chuẩn giáo dục, trường lớp đều có sẵn và rõ ràng đến từng chi tiết. Đến thời gian làm việc, đồng lương cũng ổn định. Những điều kiện và yêu cầu ổn định đó như một khuôn mẫu định hình cả công việc, sinh hoạt, phong cách và phần nào đó cả tính cách người giáo viên và khiến họ dễ dàng bằng lòng thụ động. Nhưng trong thực tế, dù sự ổn định, khuôn mẫu đã làm bó chân bó tay nhiều người, song trong mỗi ngôi trường vẫn luôn không thiếu những thầy cô giáo hăng say tự học, tự rèn luyện hoàn thiện bản thân và nâng cao trình độ để đổi mới nâng cao chất lượng mỗi giờ lên lớp. Những câu chuyện về sáng kiến đổi mới phương pháp dạy học như trên còn có ở nhiều nơi trong hệ thống giáo dục cả nước ta. Và như thế, nghề giáo ổn định nhưng luôn có động lực để thầy cô thay đổi. Động lực đó xuất phát từ tình yêu và trách nhiệm tất cả vì học sinh thân yêu và cũng từ nhu cầu tự nâng cao, hoàn thiện và thể hiện mình.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, sự kiện đáng chú ý trong khu vực Đông Nam Á của chúng ta là hội nghị cấp cao ASEAN tổ chức tại Philippines. Tại hội nghị, các nước tiếp tục khẳng định đây là diễn đàn hàng đầu của các nhà lãnh đạo bàn các vấn đề chiến lược về chính trị, an ninh, phát triển kinh tế ở khu vực, đồng thời cũng là cơ chế hợp tác quan trọng do ASEAN sáng lập và sự tham gia của hầu hết các nước trên thế giới. Các nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực và tăng cường vai trò của diễn đàn, đặc biệt trong định hình cấu trúc khu vực mở, cân bằng, minh bạch và hoạt động dựa trên luật lệ. Trên tinh thần đó, tại hội nghị lần này, các nhà lãnh đạo đã thông qua nguyên tắc việc bổ sung hợp tác biển thành lĩnh vực ưu tiên mới của Hội nghị cấp cao Đông Á AAS với mục tiêu tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên trong khu vực. Các nước cũng trao đổi sâu về tình hình quốc tế và khu vực, bày tỏ quan ngại về diễn biến trên bán đảo Triều Tiên ở Biển Đông và tình hình ở bang Rakhine của Myanmar trong thời gian gần đây. Đáng chú ý, tại hội nghị lần này, các nhà lãnh đạo đã nhất trí thông qua 4 tuyên bố về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, chống lan truyền tư tưởng khủng bố, vũ khí hóa học và hợp tác giảm nghèo, thể hiện cam kết cao của từng quốc gia thành viên nhằm kịp thời xử lý các thách thức nổi lên ở khu vực và trên toàn cầu vì an ninh thịnh vượng và tương lai chung của người dân. Cũng tại hội nghị lần này, các nhà lãnh đạo ASEAN và 8 nước đối tác hoan nghênh Canada và EU lần đầu tiên tham dự hội nghị cấp cao Đông Á với tư cách khách mời của Chủ tịch ASEAN và ghi nhận nguyện vọng trở thành thành viên chính thức của EAS của hai đối tác đối thoại này. Tại hội nghị cấp cao Đông Á, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh về các định hướng hợp tác khu vực Đông Á thời gian tới, tăng cường đối thoại và hợp tác thực chất, xây dựng cấu trúc khu vực mở, cân bằng, minh bạch dựa trên luật lệ, tăng cường vai trò của khu vực trong xử lý các thách thức. Thủ tướng cũng hoan nghênh việc ASEAN và Trung Quốc thông qua khung bổ quy tắc ứng xử ở Biển Đông vào tháng 8 vừa qua và khẳng định việc cần thiết thúc đẩy đàm phán một COC mang tính khả thi, ràng buộc pháp lý và phù hợp với luật quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, nhằm góp phần duy trì Biển Đông hòa bình, ổn định lâu dài và bền vững. Sau khi dự hội nghị cấp cao ASEAN, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kết thúc chuyến công du dài ngày tới châu Á sau khi rời Philippines. Tổng thống Donald Trump đánh giá chuyến công du của ông tới 5 nước châu Á gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam, Philippines đã thành công và đạt được nhiều kết quả về thương mại. Kéo dài 12 ngày, đây là chuyến công du nước ngoài dài nhất của một Tổng thống Mỹ trong suốt 25 năm qua. Sau chuyến đi này, Tổng thống Donald Trump được cho là đã mang lại cho các doanh nghiệp Mỹ các hợp đồng thương mại trị giá hàng trăm tỷ đô la Mỹ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định số 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Trong nhiều năm qua, công tác dân vận luôn được huyện Văn Chấn quan tâm, chỉ đạo thường xuyên và đạt được những kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Trong chương trình hôm nay, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái có bài phản ánh về mô hình dân vận khéo trong phát triển kinh tế gia đình tại huyện Văn Chấn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Văn Chấn là huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tập quán canh tác còn lạc hậu, đời sống kinh tế của bà con gặp nhiều khó khăn. Do vậy, từ nhiều năm qua, việc tuyên truyền vận động, khơi dậy tinh thần vượt khó, tăng gia lao động sản xuất, đổi mới cơ cấu cây trồng vật nuôi, cách thức làm kinh tế luôn là vấn đề lớn được Đảng bộ huyện nói chung và những người làm công tác dân vận nói riêng đặc biệt coi trọng.
Bà Hoàng Thị Hồng Phóng, trưởng ban dân vận huyện ủy Văn Chấn cho biết.
Về cái thực hiện phong trào dân vận khéo gắn liền với nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến theo thực hiện gắn với thực hiện chỉ thị số 05 ấy, thì ban dân vận huyện ủy là cũng phối hợp với các ban xây dựng đảng, đặc biệt là ban tuyên giáo huyện ủy triển khai tới tất cả các chi đảng bộ trên địa bàn huyện, trong đó trọng tâm là các chi bộ nhỏ cơ sở, đặc biệt là trong cái việc thực hiện triển khai nghị quyết của đảng ủy là về xây dựng cái chương trình hành động về cái công tác dân vận. Thì là chúng tôi đã triển khai đồng đều đến tất cả các xã thị trấn trên địa bàn. Và qua cái triển khai thực hiện thì thấy rằng là nhận thức của người dân, đặc biệt là của cán bộ đảng viên đối với công tác dân vận hiện nay được nâng lên rất là rõ rệt.
Thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, huyện Văn Chấn đã chủ động lồng ghép các chỉ tiêu nội dung của công tác dân vận gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, mà trọng tâm là xây dựng các mô hình điểm trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để phát triển kinh tế gia đình. Với vai trò là trách nhiệm của mình, Ban dân vận huyện ủy Văn Chấn đã tham mưu cho Thường trực huyện ủy chủ trì xây dựng kế hoạch cụ thể chỉ đạo mỗi thôn bản xây dựng ít nhất một mô hình kinh tế, mỗi xã xây dựng một thôn làm điểm để xây dựng mô hình, sau đó nhân rộng ra toàn huyện. Ruộng dưa hấu sắp đến ngày thu hoạch này là của gia đình chị Phạm Thị Đào ở thôn Bản Khinh, một trong những mô hình điểm về chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng trong sản xuất nông nghiệp của xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn. Trước đây 3.000 mét vuông đất này của gia đình chị chủ yếu là trồng lúa và được mùa cũng chỉ được khoảng 20 triệu đồng một năm. Từ ngày chuyển sang trồng dưa hấu, thu nhập đã tăng lên hẳn.
Đây là vụ dưa thứ 3 trong năm và thu nhập ước tính lên tới trên 50 triệu đồng. Chị Đào chia sẻ.
Chúng em thì cũng là nhà nông thôi, xuất phát thì thực tế ra thì cái cây lúa thì nó cũng trên đất mình thì cây lúa cũng phát triển cũng không phải là không tốt, nhưng mà bọn em thì muốn là tăng thu nhập thêm cho gia đình ấy, thì cũng là học hỏi chị em xung quanh thôi, thì bọn em chuyển sang trồng cây dưa để nó tăng thêm thu nhập cho gia đình ấy.
Việc tuyên truyền vận động bà con nông dân thay đổi nhận thức, tiến tới chuyển đổi hành vi trong phát triển kinh tế là một quá trình lâu dài, vừa tuyên truyền vận động vừa làm và làm cho thật hiệu quả. Nếu bà con thấy được cái lợi thì nhất định sẽ làm theo. Từ thực tế tại nhiều nơi cũng có điều kiện đất đai tương tự, nếu chuyển đổi sang trồng dưa hấu sẽ cho thu nhập cao hơn. Cấp ủy chính quyền địa phương đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, tiến hành rà soát thống kê đánh giá thực chất đất, chỉ cho phép chuyển một phần diện tích tại những khu vực nhất định để trồng thử nghiệm. Qua thực tế, cây dưa hấu đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn trồng lúa từ 2 đến 3 lần, nên đến nay tại xã Thanh Lương đã có 20 hộ chuyển đổi một phần đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng dưa hấu với diện tích 10 ha. Việc chuyển đổi này không những mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt mà còn khẳng định được vị trí và vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới, đó là phải bám sát cơ sở, miệng nói tay làm và những việc làm cụ thể thiết thực đem lại lợi ích cho nhân dân.
Ông Đinh Công Giáp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn cho biết.
Từ cái nhận thức của bà con dân trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa sang trồng dưa hấu thì nó hiệu quả đem lại kinh tế cao hơn so với trồng lúa. Thì bước đầu thì đối với địa phương thì cũng một số ít hộ thì cũng chỉ là mô hình nhỏ lẻ. Sau đó cái hiệu quả kinh tế của nó đem lại thì cũng từ cái việc như vậy thì địa phương cũng đã có các cái văn bản, có các kế hoạch để chỉ đạo các ngành đoàn thể tuyên truyền vận động để bà con dân tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu để đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho gia đình.
Bên cạnh mô hình trồng dưa hấu tại xã Thanh Lương, Ban dân vận huyện ủy Văn Chấn còn xây dựng nhiều mô hình dân vận khéo khác giúp người dân thoát nghèo bền vững, như mô hình xây dựng cánh đồng sản xuất lúa xén cổ chất lượng cao tại xã Sơn A, mô hình hộ chăn nuôi quy mô 1.000 gia cầm trở lên tại xã Nghĩa Tâm, mô hình 100 con lợn thịt tại xã Đại Lịch, mô hình nuôi ba ba tại xã Cát Thịnh, mô hình trồng cam quýt ở một số xã thị trấn vùng ngoài. Từ hiệu quả của các mô hình dân vận khéo, đến nay toàn huyện đã phát triển được trên 230 mô hình ở các thôn bản, trong đó có 50 mô hình đạt mức thu nhập từ 1,5 tỷ đồng một năm trở lên. Hiệu quả hoạt động của các mô hình dân vận khéo đã góp phần tăng số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới bình quân của các xã, tính đến hết năm 2016 là 11,7 tiêu chí.
Bà Hoàng Thị Hồng Phóng, trưởng ban dân vận huyện ủy Văn Chấn cho biết thêm.
Phát huy vai trò của các mô hình điểm hiện nay là đối với lĩnh vực kinh tế, hiện nay là ví dụ như là thực hiện cái nghị quyết của tỉnh ủy về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên những diện tích lúa kém hiệu quả chẳng hạn, thì đối với một số xã là người dân tự chuyển đổi khi mà thấy hiệu quả của mô hình trồng cây màu là nó năng suất hơn và thu nhập cao hơn. Ví dụ như ở Thanh Lương là có cái mô hình trồng dưa là người dân tự bỏ vốn, bỏ kiến thức, bỏ kinh nghiệm và bỏ kỹ thuật ra để trồng chứ không đòi hỏi cái sự quan tâm đầu tư của nhà nước.
Kết quả thực hiện các mô hình dân vận khéo đã góp phần tháo gỡ khó khăn, ổn định kinh tế, làm thay đổi bộ mặt nông thôn và nâng cao đời sống của nhân dân. Đồng thời từng bước xây dựng ý thức vươn lên, không trông chờ ỷ lại, chủ động phát huy sức sáng tạo, cải tiến phương thức lao động, thay đổi tập quán sản xuất cũ và dần thích ứng với lao động sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin hấp dẫn trong chuyên mục Thế giới đó đây.
Thán phục bé gái 3 tuổi giải khối Rubik trong 47 giây. Rubik là một trò chơi trí tuệ và phức tạp mà không nhiều người trưởng thành có thể xếp được. Tuy nhiên, một bé gái 3 tuổi có tên Nhan Chanyani khiến nhiều người phải ngả mũ thán phục khi hoàn tất khối Rubik chỉ trong 47 giây. Dù chỉ mới 3 tuổi nhưng đã tham dự vào cuộc thi giải Rubik mở rộng toàn thành phố Curitiba. Để bắt đầu phần thi, cô bé Yan có ít giây để quan sát khối Rubik đã bị xáo trộn trước khi bắt tay vào xử lý khối Rubik này. Bằng những động tác nhanh và dứt khoát, Ian Chanyani đã xếp và xử lý xong khối Rubik chỉ trong 47 giây. Thậm chí biểu lộ trên gương mặt của Yan Chan, Yini không phải là quá ngạc nhiên với thành tích mà mình đã đạt được. Điều đó cho thấy dường như cô bé đã quá quen thuộc với việc xử lý những khối Rubik chỉ trong vòng vài giây. Theo cha của Yan, là Rubik được xem như trò chơi truyền thống của gia đình khi mọi người trong nhà đều yêu thích và có thể giải quyết khối Rubik một cách nhanh chóng. Đáng chú ý không phải đến 3 tuổi Yan Tiani mới có thể giải được Rubik, mà vào năm 2 tuổi cô bé này đã trở thành người giải Rubik nhỏ tuổi nhất thế giới khi hoàn tất việc giải khối Rubik chỉ trong vòng 70 giây. Xôn xao loài hoa hồng đen cực quý hiếm chỉ trồng được ở duy nhất một ngôi làng. Liệu trên đời này có một loài hoa hồng màu đen đậm đặc mà hoàn toàn tự nhiên và mang vẻ đẹp quyến rũ huyền bí như vậy? Hoa hồng được coi là chỗ tể của những loài hoa và màu đặc trưng nhất của nó vẫn là màu đỏ. Nhờ bàn tay của con người, hoa hồng có thể chuyển sang các màu vàng, xanh một cách dễ dàng. Tuy nhiên, liệu các bạn có tin trên thế giới này còn có loài hoa hồng màu đen mà hoàn toàn tự nhiên mà không hề có sự can thiệp của con người? Vừa qua, một đoạn video giới thiệu về loài hoa được gọi là hoa hồng đen mà hoàn toàn tự nhiên và chỉ mọc ở một ngôi làng nhỏ duy nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ có tên là Hafeli. Đây không phải là lần đầu tiên câu chuyện về loài hoa hồng này được nhắc đến. Theo đó, những bông hồng đen một cách hoàn hảo này được cho là chỉ mọc với số lượng rất ít vì điều kiện đất đai và độ pH của nước ngầm tại nơi này khiến màu sắc của chúng chuyển sang màu đen đậm đặc đến kỳ lạ như vậy. Các nhà nghiên cứu khẳng định nếu như có một loài hoa như thế xuất hiện trên trái đất thì đó sẽ là điều vô cùng tuyệt vời và giúp họ tìm được những loài mới trên trái đất này. Nhặt được khúc gỗ xấu xí về vứt 6-5 năm, người đàn ông không ngờ đó là gia tài 70 tỷ đồng. Theo truyền thông Trung Quốc, một khúc gỗ quý hiếm với tuổi đời ước tính lên đến 600 năm đã được phát hiện tại bãi cỏ hoang phía sau sân một nhà máy chế tạo đồ gỗ tại huyện Giang Ngư, tỉnh Hồ Bắc. Được biết, đây là gỗ của một loại cây có tên là Zenan. Gỗ của loại cây này rất quý hiếm, thường được giai cấp quý tộc hay những nhà giàu Trung Quốc xưa kia dùng để dựng nhà cửa, làm đồ nội thất. Người phát hiện ra khúc gỗ này là ông Le Jun, giám đốc của nhà máy nơi khúc gỗ hiếm được phát hiện. Được biết, khúc gỗ này được ông Le mang về từ tháng 12 năm 2012, tức là khoảng 5 năm trước, khi một ngư dân đề nghị ông giúp đỡ vì khúc gỗ mắc vào lưới đánh cá. Tuy nhiên, khi đó ông không hề phát hiện ra giá trị của nó. Tôi mang nó về đây từ 5 năm trước, tôi nghĩ nó chỉ là một khúc gỗ rất bình thường, dài 19 mét, đường kính lớn hơn thắt lưng một chút, nhưng nó rất nặng, tới 5 tấn. Vì trọng lượng của nó nên để mang về nhà, chúng tôi đã phải mất rất nhiều công sức, thậm chí tôi đã phải thuê người vận chuyển nó với tổng chi phí lúc đó là 90.000 nhân dân tệ. Trong 5 năm sau đó, chẳng có ai ngó ngàng tới khúc gỗ, vì vậy nó đã yên vị ở khu vực sân sau của nhà máy từ đó cho tới thời gian gần đây. Ông Lee và nhà máy của ông tham gia một sự kiện khảo cổ học. Các chuyên gia sau khi thực hiện thẩm định khúc gỗ đã khẳng định rằng đây quả thực là một bảo vật quý hiếm và có giá trị lịch sử lớn. Kết luận ban đầu, các nhà khảo cổ học cho rằng nguồn gốc của khúc gỗ này là ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, nơi đã từng tìm thấy những cây Zenan với tuổi đời lên đến 400 năm. Có thể nó đã bị đánh rơi trong quá trình vận chuyển từ Tứ Xuyên sang Bắc Kinh để phục vụ cho việc xây dựng cung điện triều Minh. Mặc dù được định giá với trị giá lên tới 20 triệu nhân dân tệ, khoảng 70 tỷ đồng Việt Nam, nhưng ông Lee đã từ chối bán khúc gỗ, thay vào đó ông tặng nó cho một bảo tàng. Suốt 6 tháng cằm cụi đi nhặt lá cây, cô gái khiến mọi người sốc nặng khi biết sự thật. Lá cây, thứ tưởng chừng như là vô dụng nhất thế gian, không ngờ lại có thể trở thành một nguồn cảm hứng và nguyên liệu sáng tạo để làm ra sản phẩm khiến nhiều người chỉ còn biết tròn xoe mắt nhìn và tán phục. Đó là ý tưởng vô cùng mới lạ và sáng tạo của cô nàng Xin Quy, một sinh viên trường đại học khoa học công nghệ. Trong suốt 6 tháng, sau giờ học, Xin Quy dành thời gian của mình để đi nhặt lá cây trong sân trường và mang về nhà. Mọi người xung quanh đều không hiểu Xin Quy đang ấp ủ điều kỳ quái gì và cô thu thập đống lá cây với mục đích gì. Đến khi Xin Quy cặm cụi với từng chiếc lá trong phòng, vẫn không ai hình dung nổi việc làm của cô. Sau khi nhặt những chiếc lá cây mộc lan màu xanh có hình dáng và kích thước từ nhỏ đến lớn khác nhau, cô nàng bắt đầu cho vào nồi luộc cho đến khi chúng ngả màu vàng. Chưa dừng lại đó, cô bắt đầu tỉ mỉ nhuộm vàng cho từng chiếc lá. Hết công đoạn nhuộm thì lại sang công đoạn là phẳng từng chiếc lá. Tất nhiên không phải vài chục hay vài trăm mà có đến 6.000 chiếc lá. Sau khi đã có đủ số nguyên liệu cần thiết, cô nàng bắt tay vào gắn kết 6.000 chiếc lá lại với nhau và điểm thêm màu sắc tạo nên chiếc váy màu vàng vô cùng lộng lẫy và ấn tượng. Xin Quy chọn lấy những chiếc lá mộc lan để làm nguyên liệu dệt vải, may váy của mình. Vì lá mộc lan có mùi thơm nhẹ, tượng trưng cho sự ngọt ngào quyến rũ của phái nữ. Chiếc váy bằng lá mà cô làm ra có giá trị hàng chục nghìn USD, nhưng cô không ý định bán sản phẩm mà mình đã tâm huyết làm ra. Vớt được càng tôm hùm khổng lồ có thể bẻ gãy tay người. Saun, 46 tuổi, phát hiện cái càng dài 20cm trong mẻ lưới đánh bắt ngoài khơi Suwen, Vương quốc Anh. Cái càng có thể dễ dàng bóp nát lon nước và thậm chí bẻ gãy cổ tay người. Các chuyên gia ước tính đây là càng tôm hùm quái vật dài 9cm, 50 tuổi và nặng gần 8kg. Ngư dân Saun nói, tôi không thể tin đây lại là cái càng to như vậy. Tôi đánh bắt ở đây 23 năm rồi và đã thấy nhiều càng lớn nhưng chưa bao giờ thấy điều này. Nó chắc chắn là vua của vùng biển này. Bên cạnh cái càng, Saun cũng tìm thấy vỏ khổng lồ của con tôm. Cái vỏ chỉ che phần thân của tôm, từ sau đầu đến đuôi. Khi tôm hùm phát triển, chúng sẽ lột xác, loại vỏ cũ và thay vỏ mới. Một nhà nghiên cứu tại trại sản xuất tôm hùm cho biết, tôm hùm đạt đến kích cỡ này là rất bình thường. Thật kinh ngạc khi nó chưa từng bị vướng vào lưới trong suốt những năm qua. Có lẽ nó đã to và khỏe đến mức có thể chống lại mọi thứ. Thật tuyệt vời khi biết nó vẫn còn sống ngoài đó.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Thế giới đó đây, ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3 triệu 800 nghìn đồng và bán trả góp miễn lãi dành cho xe Liberty, tặng 2 triệu 500 nghìn đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe, khuyến mại đặc biệt lên đến 6 triệu đồng cho xe Vespa S 150, tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng tổng giải lên đến 30 triệu đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe, tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường Điện Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.